Dạy con làm giàu, chương 5, con bạn sẽ cần bao nhiêu phương pháp để thành công? Nhìn lại cuộc đời của người bố giàu và người bố nghèo, tôi đã nhận ra ai thành công hơn ai, đơn giản vì người đó có nhiều phương pháp để thành công hơn. Bạn của tôi, S. Ryan, đã làm việc nhiều năm cho một tập đoàn lớn, và vào đầu năm 1990, cô đã nghỉ việc. Với sự cầu tiến và luôn muốn tự mình kinh doanh, S. Ryan đã mua lại quyền kinh doanh một đại lý du lịch bằng tiền để dành và tiền nghỉ việc từ công ty cũ. Khi cô điều hành đại lý của mình, các công ty hàng không bắt đầu cắt giảm tiền hoa hồng trên mọi vé mà đại lý bán được. Tiền hoa hồng trước kia là 800 đô la, nay chỉ còn dưới 100 đô la, thậm chí có lúc chỉ 50 đô la. Cô đang phải đối mặt với việc đóng cửa đại lý, và lần này cô sạch nhẵn tiền tiết kiệm, và không nhận được xu nào tiền nghỉ việc từ đại lý của mình. Cô đang rao bán đại lý du lịch của mình, nhưng giá của nó đã sụt thê thảm, vì hoa hồng của các đại lý hàng không ngày càng giảm đi. Tôi tin rằng, một trong những lý do khiến S. Ryan túng thiếu lúc về già, là cô không đủ phương pháp để thành công, chuẩn bị sẵn cho suốt cuộc đời. S. Ryan không phải là người duy nhất tôi biết đang phải sống chật vật, bởi vì cô thiếu phương pháp để thành công. Có nhiều người học giỏi, nhưng ra trường vẫn không có đủ phương pháp để thành công trong cuộc đời. Chương này sẽ giúp các bậc bố mẹ chuẩn bị đầy đủ phương pháp để giúp con mình thành công trong cuộc đời. Con bạn cần tối thiểu 3 phương pháp để thành công. Có 3 phương pháp cơ bản mà một đứa trẻ cần phải học để thành công trong công việc và tài chính trên đường đời. Một phương pháp trong học tập, một phương pháp trong công việc, và một phương pháp trong tài chính. Phát huy một phương pháp để thành công trong học tập. Giai đoạn từ lúc mới sinh ra cho đến năm 15 tuổi rất quan trọng. Đó là thời gian trẻ con tìm kiếm và phát huy một phương pháp để thành công trong học tập của mình. Nếu một đứa trẻ thích thú trường học, học hành tốt và luôn đạt điểm cao, thì đứa trẻ đó sẽ phát huy được một phương pháp để học giỏi. Nếu trẻ chật vật trong việc học hành ở những năm đầu đời, hoặc có cảm giác không được thông minh như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, thì chúng có thể sẽ tự ti mặc cảm, có thái độ không ưa trường học. Và những năm cấp sách đến trường đối với chúng sẽ là cực hình. Đứa trẻ có thể cảm thấy mình ngu xuẩn, và thấy không thể sống nổi trong hệ thống giáo dục. Chúng bắt đầu bị gán những biệt danh tệ hại như chậm phát triển, thay vì được gọi bằng những từ mỹ miều như tài năng, sáng láng hay có năng khiếu. Là một người lớn, tôi ghét bị gán những biệt danh xấu như ngu đần. Bạn có nghĩ những đứa trẻ 11-12 tuổi thích những biệt danh như vậy không? Hệ thống đánh giá kết quả học tập là một lý do nữa để trẻ em thấy ít an toàn hơn về mặt giáo dục. Trên đồ thị của hệ thống, nếu có 10 đứa trẻ thì sẽ có 2 đứa trên đỉnh đường cong, 2 đứa ở đáy đường cong và 6 đứa ở giữa. Thông thường trong các cuộc kiểm tra năng lực học tập, tôi thường được đánh giá là thuộc 2% ở trên về tiềm năng, nhưng lại thuộc 2% ở dưới về điểm số. Người bố nhà giáo của tôi thường nói về phương pháp đồ thị để đánh giá học sinh. Học đường đúng là một hệ thống loại trừ hơn là một hệ thống giáo dục. Với tư cách là một người bố, ông có trách nhiệm giữ cho tôi được an toàn về tinh thần và cảm xúc, và giúp tôi tránh khỏi bị hệ thống loại trừ. Sự thay đổi năm 9 tuổi, triết lý giáo dục của một nhà giáo dục hàng đầu, Christoph Steiner, đã được kết hợp chặt chẽ trong các trường học Waldorf. Được đánh giá là một trong những hệ thống trường học phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay. Steiner thường nói và viết về sự thay đổi năm 9 tuổi. Sự khám phá của ông là khoảng độ tuổi 9 tuổi. Trẻ em bắt đầu tách khỏi tính cách của bố mẹ và tự hình thành tính cách của mình. Steiner đã khám phá ra rằng đây thường là một giai đoạn trẻ con cảm thấy cô độc. Đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm cái tôi của nó trong cái chúng tôi, chúng ta của gia đình. Trong giai đoạn này, đứa trẻ còn học kỹ năng sống thực tế. Vì lý do này, Những đứa trẻ học tập ở hệ thống quan tốt vào độ tuổi này sẽ được dạy trong vườn, xây nhà chòi, nướng bánh mì và những thứ giống vậy. Không phải là chúng học nghề cho tương lai, mà là chúng đang học các kỹ năng này như một sự đảm bảo cá nhân rằng chúng có thể tồn tại được. Đứa trẻ cần biết rằng chúng có thể tồn tại trong giai đoạn này để tìm kiếm đặc điểm riêng của mình. Nếu chúng không phát triển được một cảm giác an toàn nào trong giai đoạn này, thì hậu quả có thể ảnh hưởng mạnh mẽ lên các đường hướng và lựa chọn trong tương lai của chúng. Hiển nhiên, mỗi đứa trẻ phản ứng lại sự khủng hoảng tính cách này khác nhau, và đó là lý do tại sao những quan sát và cảm nhận cẩn thận của các bậc phụ huynh lại cần đến vậy. Một thầy giáo với 30 học sinh không thể nhận ra được từng sự lựa chọn và nhu cầu khác nhau của các học sinh mình ở độ tuổi này. Người bố học thức của tôi không tán thành công trình của Rudolf Steiner, nhưng ông công nhận giai đoạn phát triển này trong cuộc đời đứa trẻ. Khi người để ý thấy rằng tôi không học giỏi ở trường, và tôi bị Andy kiến ảnh hưởng thế nào, khi tôi thông báo rằng Andy là thiên tài, còn tôi thì không. Người bắt đầu quan sát và hướng dẫn tôi một cách tường tận hơn. Đó là lý do người khuyến khích tôi chơi thể thao nhiều hơn. Người biết rằng Andy học bằng cách đọc, và tôi học bằng cách làm. Người muốn tôi biết rằng tôi cũng có thể thành công trong học tập theo cách của riêng tôi. Người muốn tôi tìm ra cách để giữ được sự tự tin trong trường học, ngay cả khi qua thể thao hơn là qua các môn học lý thuyết. Gia đình tôi cũng gặp vấn đề về tiền bạc. Vào thời điểm tôi 9 đến 10 tuổi, tôi đoán là người bố học thức đã nhận ra rằng sự thiếu khả năng kiếm tiền của người đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Người biết rằng tôi thường thấy mẹ ngồi khóc trước những hóa đơn cần trả. Tôi nghĩ người biết rằng tôi có lẽ sẽ tìm kiếm một phong cách khác hẳn người. Và tôi đã làm vậy. Tôi bắt đầu học với người bố giàu năm tôi 9 tuổi. Nhìn lại, tôi đã tự tìm ra được câu trả lời về cách tôi có thể giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính này. Rõ ràng là tôi đang tìm kiếm một tính cách không giống bố mẹ tôi. Phương pháp của Ed Ryan ngược với phương pháp của tôi. Bởi vì trước đây, Ed Ryan học tập tốt ở trường, nên tôi khuyên cô ấy trở về trường học để học một lĩnh vực mới. Phương pháp học tập của tôi khác với Ed Ryan. Đó là phương pháp tôi đã học năm 9 tuổi, tìm một chuyên gia giỏi và học bằng cách làm. Ngày nay tôi vẫn tìm những chuyên gia giỏi để học hỏi. Tôi tìm những chuyên gia giỏi để làm những việc tôi muốn làm. Hoặc tôi nghe họ nói về những gì họ đã làm. Tôi cũng đọc, nhưng đó là cách sau cùng. Thay vì trở về trường để học kinh doanh, tôi tự xây dựng công ty cho mình. Bởi vì tôi học bằng cách làm hơn là học bằng cách ngồi trong lớp. Tôi tìm kiếm một chuyên gia giỏi hành động phạm sai lầm và tìm sách hoặc băng nói về những sai lầm tôi mắc phải để học hỏi. Ví dụ, khi chiến dịch tiếp thị, một trong những công việc của tôi bị thất bại, tôi vào một phòng học lớn và tìm cách để có câu trả lời mới mẻ. Ngày nay là một nhà tiếp thị khá giỏi, nhưng tôi sẽ không được như vậy nếu tôi chỉ ngồi trong lớp đọc sách. Và nghe giảng từ những người thầy, có lẽ không có công ty riêng nào để làm chủ cả. Mỗi đứa trẻ sẽ có một phương pháp độc đáo riêng để thành công trong học tập. Việc của bố mẹ là quan sát và hỗ trợ để chúng chọn được phương pháp học tập tốt nhất. Nếu đứa trẻ không học giỏi ở trường, hãy gần gũi với trẻ hơn để hỗ trợ nó tìm cách tốt nhất để học giỏi. Nếu con bạn học giỏi và thích đi học, thì bạn thật hạnh phúc. Hãy để chúng vượt trội hơn và tận hưởng điều đó. Nếu chúng không thích học ở trường, hãy làm cho chúng biết rằng chúng vẫn có tài năng, và khuyến khích chúng tìm ra cách học trong một hệ thống chỉ cần có một tài năng. Nếu chúng có thể làm được, chúng sẽ đạt được những kỹ năng để có thể tồn tại trong thế giới thực, một thế giới đòi hỏi nhiều tài năng khác nhau để tồn tại. Đó là những gì bố tôi khuyến khích tôi làm. Người khuyến khích tôi tìm ra phương cách học tập cho mình, mặc dù thực tế là tôi ghét những gì tôi học. Đó là một sự rèn luyện chuẩn bị cho cuộc sống thực tế sau này. Sự tự nhận thức bị ăn mòn. Tôi đã nói rằng nợ nần và mất cảm giác an toàn về tài chính có thể làm ăn mòn sự tự nhận thức về tài chính của một người. Nói cách khác, nếu bạn có quá nhiều thất bại về tài chính hoặc cảm thấy xa lầy trong việc cần sự an toàn trong công việc và trang trải mọi thứ, thì sự tự nhận thức về tài chính của bạn có thể bị đông đặc. Đối với chuyện học hành cũng vậy, nếu chúng ta nói rằng đứa trẻ không thông minh như những đứa trẻ khác, thì chúng cũng có cảm giác ghét chuyện học. Nếu không có sự ủng hộ của bố tôi có thể đã nghỉ học từ lâu chỉ vì không ai muốn cảm giác mình ngu đần. Tôi biết mình không dốt, tôi biết mình chỉ chán ngán những môn đang phải học ở trường thôi. Tuy nhiên, những điểm số tồi tệ ở trường của tôi vẫn bắt đầu ăn mòn sự tự nhận thức về học hành của tôi. Chính người bố thông thái của tôi đã giúp tôi qua khỏi giai đoạn khó khăn trong đời. Dù cho con bạn có học giỏi hay không, hãy quan sát và khuyến khích chúng tìm ra phương pháp học tập, bởi vì một khi chúng ra trường và bước vào đời, sự giáo dục của chúng mới thực sự bắt đầu. Những mối quan tâm của người bố thông thái của tôi. Một vài năm trước, người bố nhà giáo của tôi đã cố thử thay đổi hệ thống. Người biết rằng những đứa trẻ khác nhau thì sẽ có những năng khiếu khác nhau. Người cũng nhận ra rằng hệ thống là một dạng, một cỡ cho tất cả mọi người. Hệ thống này chỉ thích hợp với khoảng 30% trẻ, và đúng là đáng sợ đối với những đứa trẻ còn lại. Người nói rằng, lý do hệ thống giáo dục không thay đổi là vì nó không được thiết kế để thay đổi. Nó là một hệ thống được thiết kế để tồn tại vĩnh cửu. Hầu như ai cũng biết các thầy cô đang cố gắng hết sức để dạy bọn trẻ. Vấn đề ở chỗ, một hệ thống như đề cập ở trên, chỉ sẽ làm chặn chúng lại, thay vì thay đổi để thúc đẩy chúng. Đối với tôi, đó là một hệ thống cứng nhắc. Đó là công ty duy nhất mà tôi biết không cung cấp nổi cho khách hàng những gì họ cần, mà còn đổ lỗi cho khách hàng. Thay vì nói chúng ta có một hệ thống đáng chán, thì họ lại nói, con cái bạn quá chậm, hoặc các giáo viên có sự yếu kém trong việc giảng dạy. Như tôi đã nói, đó là đơn vị duy nhất đổ lỗi cho khách hàng những sai lầm của mình. Trước đây, người bố ruột tôi đã nhận ra rằng, đó là một hệ thống có những chỗ rạn nứt kinh khủng bên trong. Người rất bực khi phát hiện ra rằng, hệ thống giáo dục được hầu hết các nước nói tiếng Anh áp dụng, là một hệ thống giáo dục có nguồn gốc hàng trăm năm trước ở nước cổ. Người còn bực hơn, khi nhận thấy mình cũng là một phần của hệ thống được thiết kế, không phải để giáo dục trẻ em, mà để tạo nên những người lính và những người làm thuê tốt. Một hôm người nói với tôi, lý do chúng ta có từ nhà trẻ trong hệ thống giáo dục là vì hệ thống của chúng ta có nguồn gốc hàng trăm năm trước từ nước cổ, từ nhà trẻ theo tiếng cổ. Nói cách khác, một nhà trẻ để chính quyền giáo dục hoặc truyền bá. Đó là một hệ thống được thiết kế để lấy đi trách nhiệm giáo dục khỏi bố mẹ và dạy cho trẻ cách phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và mong muốn của chính quyền. Từ samurai đến bác sĩ đến thầy giáo, bên nội tôi có truyền thống chiến đấu, nhiều người thuộc samurai trong thời đại phong kiến ở Nhật, nhưng sau khi giao thương với phương Tây, được Commodore Perry mở ra, hệ thống của chế độ phong kiến bắt đầu tàn lụng. Gia đình bên nội tôi bắt đầu từ bỏ con đường samurai và trở thành những bác sĩ y khoa. Ông nội tôi được định sẵn để trở thành một thầy thuốc, nhưng ông đã bỏ đến Hawaii. Ông đã phá vỡ dây chuyền. Mặc dù ông nội tôi không phải là một bác sĩ, nhưng bố tôi vẫn mong được vào trường y, nhưng ông cũng lại phá vỡ dây chuyền đó. Khi tôi hỏi bố tôi tại sao người không làm bác sĩ, thì người trả lời. Lúc bố còn học trung học, bố bắt đầu tự hỏi tại sao nhiều bạn học đột nhiên nghỉ học giữa chừng. Hôm trước bạn bố còn đó, hôm sau đã không thấy trong lớp nữa. Bố bắt đầu tò mò, và bắt đầu tìm hiểu về ban giám hiệu. Bố sớm phát hiện ra rằng, đồn điền bí đường và trồng thơm yêu cầu các trường học đánh rớt ít nhất 20% trẻ di cư từ châu Á, Đó là cách đồn điền đảm bảo là họ có một đội ngũ nhân công thủ công, khắc học ổn định. Má bố soi lên khi nhận ra điều đó, và bố đã quyết định bước vào lĩnh vực giáo dục, thay vì y tế. Bố muốn đảm bảo rằng, tất cả mọi đứa trẻ đều có cơ hội được giáo dục tốt như nhau, và bố sẵn sàng đấu tranh vì điều đó. Bố tôi đã đấu tranh cả đời để thay đổi hệ thống, và cuối cùng nỗ lực của ông bị đánh bại. Gần cuối đời, ông được công nhận là một trong hai nhà sư phạm hàng đầu trong lịch sử 150 năm của nền giáo dục công ở Hawaii. Mặc dù người được những người trong hệ thống công nhận vì lòng can đảm, nhưng hệ thống nhìn chung vẫn còn như cũ. Như tôi đã nói, đó là hệ thống được thiết kế cho sự tồn tại hơn là cho sự thay đổi. Điều đó không có nghĩa là hệ thống đã không làm việc tốt cho nhiều người. Nó đã làm một công việc xuất sắc cho khoảng 30% số người làm việc tốt trong hệ thống. Vấn đề ở chỗ, hệ thống hiện nay đã được tạo ra từ hàng trăm năm trong thời đại nông nghiệp. Thời đại trước cả xe hơi, máy bay, radio, TV, máy tính và Internet. Đó là hệ thống đã không đứng vững nổi trước những thay đổi về kỹ thuật cũng như về xã hội. Đó là một hệ thống mạnh hơn cả khủng long và dai như cá sấu. Đó là lý do bố tôi chịu khó hướng dẫn cách học ở nhà. Người thường nói với các con, điểm cao không quan trọng bằng việc phát hiện ra năng khiếu của các con. Nói cách khác, mọi đứa trẻ đều học khác nhau, tùy bố mẹ có chịu khó quan sát những cách giúp con học tốt hay không, và hỗ trợ con trong việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của chúng. Bất cứ khi nào tôi thấy những đứa trẻ, là tôi thấy ngay những thiên tài nhỏ tuổi hào hứng học hỏi. Mấy năm sau, có khi tôi lại thấy những đứa trẻ thần đồng đó đang chán học. Và tự hỏi tại sao chúng bị ép buộc, học những điều mà chúng cảm thấy là không thích hợp. Nhiều học sinh cảm thấy bị sỉ nhục, vì chúng bị xếp loại dựa trên cùng những môn học mà chúng không hề ưa thích, và rồi bị gán ghép cho là thông minh hay không thông minh. Một anh bạn trẻ đã nói với tôi, chẳng phải là cháu không thông minh, chỉ vì cháu không quan tâm thôi. Trước hết, hãy nói cho cháu biết tại sao cháu nên quan tâm đến những môn học đó, và cháu có thể sử dụng kiến thức đó như thế nào, rồi cháu sẽ học tốt môn đó. Vấn đề này quan trọng hơn cả chuyện điểm cao hay điểm thấp. Người bố thông thái của tôi, dĩ nhiên đã nhận ra điểm số có thể ảnh hưởng đến tương lai của một học sinh một cách tích cực hay tiêu cực. Nhưng người cũng quan tâm đến sự ảnh hưởng của điểm kém có thể có trên sự tự nhận thức và sự tự tin của một học sinh. Người thường nói, nhiều đứa trẻ bước vào trường với sự hào hứng học hỏi, nhưng chẳng bao lâu khi ra trường chỉ học được việc chán ghét học hành. Lời khuyên của người là, nếu một vị bố mẹ có con cái ghét phải đi học, vì quan trọng nhất của vì đó là ở giai đoạn này trong cuộc đời trẻ, đừng ép trẻ phải đạt điểm cao. Vì quan trọng nhất là đảm bảo cho con mình duy trì được sự yêu thích học hỏi bẩm sinh. Hãy phát hiện ra năng khiếu bên trong con bạn. Hãy phát hiện ra những gì mà con quan tâm muốn học. Và giữ cho chúng luôn hào hứng trong chuyện học, ngay cả không phải trong trường học. Thực tế là ngày nay trẻ con học nhiều hơn chúng ta trước kia. Nếu không vậy, chúng sẽ bị rớt lại trong hai phương pháp để thành công kế tiếp, sẽ được đề cập trong chương tiếp theo. Đó là lý do mà theo tôi, việc phát triển phương pháp để thành công trong học tập của con bạn ở nhà, quan trọng hơn nhiều so với điểm của chúng ở trường. Như cả hai người bố tôi đã nói, việc giáo dục thực sự của bạn bắt đầu khi bạn ra trường và bước vào đời. Dạy con làm giàu, chương 6, con bạn có trở nên vô dụng khi tới tuổi 30. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã đưa ra hướng đi tương lai của tôi là đi học, tốt nghiệp ra trường, tìm một việc làm và trở thành một người làm thuê trung thành, cố hết sức để thăng tiến dần trong công ty, và làm ở đó cho tới khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ nhận được chiếc đồng hồ vàng và chơi góp trong một hội những người nghỉ hưu nào đấy, và thường lái xe ra về trong ánh hoàng hôn. gừng càng già càng ít cay. Ý tưởng có một công ăn việc làm trọn đời là ý tưởng của thời đại công nghiệp. Từ năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và World Wide Web xuất hiện và phát triển ở khắp mọi nơi, thì cả thế giới cùng những luật lệ thuê mướn đã thay đổi. Theo đó, luật gừng càng già càng cay đối với việc kinh doanh đúng với thời đại công nghiệp. Ngay trong thời đại công nghệ thông tin, điều đó đã bị đảo lộn thành gừng càng già càng ít cay. Chính vì vậy mà nhu cầu về phương pháp để thành công trong học tập của đứa trẻ ra đời, nhằm giúp nó theo kịp những thay đổi đang diễn ra. Phương pháp để thành công trong học tập phải được thực hiện tốt và phát triển cùng nhịp với những thay đổi của phương pháp để thành công trong nghề nghiệp của đứa trẻ. Nói cách khác, rất nhiều khả năng con cái bạn sẽ bị lạc hậu khi bước vào tuổi 30, và chúng cần phải học một phương pháp mới để thành công trong công việc, hầu đáp ứng những thay đổi của thị trường lao động. Hay, nếu con bạn có ý nghĩ về một nghề nghiệp suốt đời, không chịu học hỏi và chuẩn bị tốt cho những thay đổi nhanh chóng, thì cứ mỗi một năm trôi qua, con bạn sẽ càng có nguy cơ bị rớt lại đằng sau. Điểm số cao không có nhiều ý nghĩa lắm. Tương lai không thuộc về những đứa trẻ ra trường với điểm số cao, mà rơi vào tay những đứa trẻ có phương pháp học tập tốt nhất và những ý tưởng thiên về khoa học kỹ thuật mới nhất. Quan trọng hơn việc học như thế nào để có điểm kiểm tra cao, đứa trẻ cần học cách học, học cách thay đổi và học cách để thích nghi nhanh hơn. Tại sao vậy? Đó là vì rất nhiều trong số những kỹ năng các ông chủ và các doanh nghiệp cần nhân viên có thể trả lương cao hơn cho họ trong tương lai, lại thường không được dạy ở các trường ngày nay. Hãy cứ nhìn vào bầu không khí kinh doanh ngày nay, người được đòi hỏi nhiều nhất là người am hiểu về mạng, web, một lĩnh vực không được dạy ở trường cách đây vài năm. Người ít được đòi hỏi hơn là những người thuộc thế hệ của tôi, người muốn có lương cao nhưng lại nằm ngoài rìa thời đại công nghệ thông tin. Sự khan hiếm nhân công. Nói về những người trở nên thừa thãi trong tình hình khan hiếm nhân công thì quả là lạ. Những người bạn vô tư của tôi nói rằng, ngộ nhỡ tôi già đi và có hạn chế về kỹ năng vi tính thì sao? Có rất nhiều công việc mà, và tôi có thể ra giá bất cứ đâu tôi muốn làm. Sở dĩ có sự khan hiếm nhân công, đơn giản là vì nền kinh tế chúng ta đang bùng nổ. Hàng tỷ đô la đổ vào những công ty có nguy cơ sẽ không còn hoạt động kinh doanh trong vòng vài năm nữa. Khi nhiều công ty èo uột về kỹ thuật bắt đầu ngưng hoạt động vì hết tiền, thì thị trường sẽ một lần nữa lại bị ngập lụt bởi vô số nhân công. Và khi những công ty đóng cửa, thì sẽ kéo theo ngành kinh doanh khác đóng cửa theo. Bao nhiêu tuổi là quá già? Trong chuyến đi Australia gần đây, bạn tôi Kelly Ritchie trao cho tôi một bản photo tờ West Australian, một tờ báo địa phương. Anh đọc đi, Kelly bảo. Bài báo này tóm tắt điều mà bao năm rồi anh cố nói với mọi người, để biết xem bao nhiêu tuổi là quá già. Nó xác định tuổi hiện tại của mỗi người gắn với nghề nghiệp của họ. Trang báo số ngày 8 tháng 4 năm 2000 chạy tiết lớn. Bạn đang vượt qua nó. Bài báo còn kèm theo những tấm hình chụp một người thiết kế đồ họa trẻ, một vận động viên thể dục dụng cụ, một luật sư và một người mẫu thời trang. Dưới hình của từng người đều có câu chú thích bằng chữ in hoa đậm như sau. Thứ nhất, nhà thiết kế đồ họa, sử dụng trong vòng 30 năm. Thứ hai, vận động viên thể dục dụng cụ, sử dụng trong vòng 14 năm. Thứ ba, luật sư, sử dụng trong vòng 35 năm. Thứ tư, người mẫu, sử dụng trong vòng 25 năm. Nói rõ hơn, trong những ngành nghề kể trên, thì bạn ngắt nghé tới những tuổi đó tức là bạn đã quá già. Bài báo mở đầu bằng câu chuyện về một người mẫu không còn là siêu mẫu nữa, làm ra 2.000 đô la một tuần. Ở tuổi 28, cô thất nghiệp, bài báo giải thích kỹ hơn. Nhiều nghề có gắn những sợi dây báo động nghề nghiệp căng sát mặt đất, ở những cột mốc 20, 25, 30 hay 40. Cho dù những sợi dây này được căng ở đâu, thì cũng phải cách tuổi nghỉ hưu rất xa. Điều đó có thể là do cơ thể, nhan sắc của người mẫu tàn tạ, những dòng đo không còn chuẩn xác như trước nữa. Có thể là do trí não, nhà toán học ngày càng hay tính toán sai, những nhà quảng cáo đại tài không còn những ý tưởng đáng đồng tiền bát gạo nữa. Có thể liên quan đến sức chịu đựng, những chủ ngân hàng và những luật sư kiệt quệ, ly dị, kiệt sức, hay cả ba vào lúc 40 tuổi. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ làm việc nữa, nhưng cơ hội để tiến tới đỉnh cao đã trôi qua, bạn sẽ là một kẻ về đích sau. Bài báo tiếp. Cái thời mà bạn khởi đầu sự nghiệp lúc 20 tuổi, làm việc cần mẫn trong nhiều năm, và từ từ nhích lên địa vị cao hơn, cho tới khi đáp xuống đâu đó gần đỉnh ở tuổi 55 hay 60 đã qua lâu rồi. Sự thật ngày nay là nếu bạn không làm được điều đó trước tuổi 40, thì bạn sẽ không bao giờ làm được nữa. Và trong một số ngành nghề, bạn sẽ biết được lúc 20 hay 25 tuổi mình có cần bắt đầu nghĩ đến khởi nghiệp trong bụi rậm, bằng ngành kinh doanh máy xén cỏ hay không. Các thành phố lớn đầy những nhà thiết kế già, đang vẽ vời vớ vẩn, đang nhào nặng vài cái bình gốm, hay thậm chí đang điều hành một tiệm bánh ở địa phương. Bà Derek Jr., giám đốc phụ trách việc làm của Đại học Melbourne, nói rằng khuynh hướng của sự nghiệp ngày nay, lên đến đỉnh điểm ở tuổi 40 và bắt đầu tuột dốc từ đó, có nghĩa là người ta cần làm việc với tâm trí hướng tới một công việc khác và dành thời gian để đào tạo lại hoặc để tiếp thu những cái mới, phục vụ cho công việc mới. Bà nói với một số ngành nghề, kể cả nghề thiết kế đồ họa được coi là trẻ và hàng đầu, cần phải loại trừ những người trên 40. Thế điều gì xảy ra cho những người lao động già ấy? Bài báo viết. Trong những ngành nghề bấp bênh và có nhịp thay đổi nhanh như thế, mỗi người lính thường có khuynh hướng là một Melissa trẻ, đầy tham vọng và sẵn sàng làm việc 12 giờ một ngày. Những người ưu tú nhất trong số những người lao động lớn tuổi thường luân chuyển bên trong bộ máy quản lý, nhưng những người còn lại cầm chắc sẽ bị đẩy ra ngoài. Tháng 9 vừa qua, một công ty máy tính ra tuyển một nhân viên chuyên xử lý sự cố chương trình. Đương nhiên, mọi bộ hồ sơ và phỏng vấn đều được tô vẽ một cách đẹp đẽ, bằng tất cả những tiêu chuẩn cần phải có cho từng chi tiết một của những kỹ năng máy tính. Và dĩ nhiên, tất cả các ứng viên đều có khả năng làm công việc đó, nếu như được cho cơ hội. Vậy thì những người phỏng vấn làm như thế nào để phân biệt vàng thau? Rất đơn giản, chúng tôi chỉ việc nhìn vào ngày tháng năm sinh của ứng viên và chia họ ra thành 35 và dưới 35, những người trong cuộc tiết lộ, và chúng tôi vứt những người trên 35 vào trong hồ sơ bị loại. Cách làm đó rõ ràng là không thuyết phục lắm, nhưng về mặt nào đó nó đã dựa theo thuyết đơn giản của Darwin. Những người thích hợp nhất thì tồn tại, và thất bại cho những người già. Làm việc cực lực, với công việc không lối thoát, không hướng tiến thân. Kelly Ricci đưa cho tôi bài báo bạn đang vượt qua nó, bởi vì nhiều năm liền, tôi thường nói với những học trò của mình. Hầu hết mọi người làm theo những lời khuyên của bố mẹ họ, đi học, đạt điểm cao và tìm việc. Đó là một ý nghĩ lạc hậu, một ý nghĩ của thời đại công nghiệp. Vấn đề là những người làm theo lời khuyên đó rốt cuộc, kẹt trong một công việc không lối thoát. Có thể họ được điểm cao, có công ăn việc làm ổn định, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là, công việc đó không đi cùng với một cái thang. Có những người vẫn đang làm việc, có thu nhập khá, nhưng trí óc và thể xác của họ đã mệt mỏi rã rời, không ít người đã kiệt quệ, và không hề có cái thang để trèo ra hay leo lên đỉnh. Ở đâu đó trên đường đi, họ đụng vào sợi dây báo động nghề nghiệp hồi nào không hay. Trong khi họ vẫn có công ăn việc làm, hoặc vẫn còn có doanh nghiệp, thì đột nhiên cái thang lên đỉnh bỗng dưng biến mất. Tôi có nhiều bạn bè học giỏi trong trường, sau khi ra trường có việc làm và đạt tới một mức độ thành công nào đó ở tuổi 40. Nhưng rồi sự nhiệm màu trong công việc dừng lại, và phía đồi bên kia đã hiện ra. Trong những trường hợp này, tôi tin là phương pháp để thành công trong nghề nghiệp đã không còn tác dụng, bởi vì phương pháp để thành công trong học tập cũng đã ngừng rồi. Nói cách khác, bạn bè tôi vẫn còn đang sử dụng cùng một phương pháp để học tập thành công, và phương pháp đó đang ngừng tỏa phép màu trong công việc. Giàu có ở tuổi 40 và khánh kiệt ở tuổi 47. Tôi có người bạn cùng lớp học rất giỏi ở thời trung học. Sau đó anh vào học ở một trường đại học danh giá. Anh gia nhập câu lạc bộ golf của cha mình, cưới một cô vợ, cha cô cũng sinh hoạt cùng câu lạc bộ. Có con, và giờ con cái anh học ở ngôi trường tư ngày xưa anh học. Sau vài năm làm việc, tích lũy chút kinh nghiệm và chơi golf với những người thành đạt, anh có tên trong những giao dịch nhà đất rất lớn. Gương mặt tươi cười của anh đã xuất hiện trên trang bìa những tạp chí kinh doanh địa phương, và anh được ca tụng là một trong những nhà kinh doanh hàng đầu của thế hệ anh. Khi đến tuổi 40, anh đã an vị cuộc đời. Vào cuối thập niên năm 1980, thị trường nhà đất ở Hawaii bỗng xấu đi, khi Nhật rút tiền đầu tư của họ ra khỏi bang này. Và anh mất gần hết gia tài của mình, anh và vợ chia tay vì anh ngoại tình, và bây giờ anh phải cưu mang hai gia đình. Anh tán gia bại sản ở tuổi 47 với những hóa đơn khổng lồ cần phải trả. Tôi gặp anh cách đây vài tháng. Anh đã bước qua tuổi 50, đã hồi phục phần lớn những mất mát và thậm chí còn có một người bạn đời mới. Nhưng dẫu anh khẳng định rằng mọi sự vẫn ổn, và anh đang làm tốt, tôi vẫn thấy lửa đã tắt. Có cái gì đó đã thay đổi từ bên trong, anh thậm chí còn làm việc quyết liệt hơn để duy trì hình ảnh những năm quá khứ của mình. Hình như anh có vẻ bồn chồn và yếu thế hơn. Một lần trong bữa ăn tối, người bạn đời của anh nói với chúng tôi về việc kinh doanh Internet mới mà cô vừa khởi nghiệp. Cô rất hào hứng, doanh nghiệp của cô đang phát đạt và nhận được hợp đồng từ khắp nơi trên thế giới. Đột nhiên anh bạn tôi sững cồ lên, hình như anh đã uống quá nhiều, và áp lực bên trong đang làm rạn nứt cái vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng của anh. Rõ ràng, bực bội với sự thành công mới mẻ của cô, hay với sự kém thành đạt của mình, anh cao giọng. Cô làm sao mà làm tốt được, cô đã không học đại học, và cô không quen biết những người danh tiếng như tôi. Khi Kim và tôi về nhà khuya hôm đó, cô nói về sự mất bình tĩnh đột ngột của anh. Xem ra anh ấy đang cố làm cho phương pháp để thành công xưa cũ của mình hoạt động, và hình như nó chẳng hiệu nghiệm gì. Tôi gật đầu và nghiệm tới điều mà tờ báo West Australian gọi là chạm tới sợi dây báo động nghề nghiệp. Tôi nghĩ đến người thanh niên phòng nhân sự, chia đóng lý lịch ra làm những ứng viên trên 35 và những người dưới 35. Tôi nghĩ về Ed Ryan, người bạn bị giảm biên chế, đã mua một đại lý du lịch, và giờ đang học trường luật, chờ ra trường ở tuổi 57. Tôi nghĩ đến người bố thông thái, người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của nền giáo dục tốt, dù sự giáo dục tốt rốt cuộc cũng không cứu được người. Cuối cùng, thoát khỏi những ý kiến riêng tư, tôi nói với Kim. Có vẻ như những ý tưởng kinh doanh cũ đối nghịch với những ý tưởng kinh doanh mới. Anh đoán chắc là những ý tưởng kinh doanh của cô ấy mới hơn của anh ấy. Kim hỏi. Tôi gật đầu. Chúng ta hãy bỏ đi từ kinh doanh. Như vậy là cô ấy có những ý tưởng mới, còn anh ấy vẫn vận hành trên những ý tưởng mà anh đã trao dồi ở trường phổ thông. Họ chỉ hơn nhau vài tuổi, nhưng những ý tưởng của cô ấy mới, tuy không độc đáo, nhưng với cô, chúng mới tươi tắn và phấn khích. Vì vậy cô cũng có vẻ mới và tươi. Những ý tưởng của anh ấy không mới, cũng không độc đáo và anh đã giữ chúng suốt 40 năm qua. Vậy không phải là người ta trở nên thừa thãi, mà là những ý tưởng của họ đã trở nên vô dụng. Đúng vậy, những ý tưởng, đặc biệt là phương pháp để thành công của họ đã trở nên lạc hậu. Tôi đáp, anh ấy thức dậy và đi làm, nhưng thay vì là một người tiến bộ và sáng tạo với những ý tưởng mới, thì bây giờ anh với những ý tưởng cũ trong khi chỉ mới 50 tuổi. Vấn đề là anh ấy đã già và đã lạc hậu từ cách đây 10 năm mà không hề hay biết. Anh vẫn tiếp tục với những phương pháp cũ và không sẵn sàng thay đổi phương pháp của mình. Ngày nay anh tất bật ngược xuôi khắp thành phố với bản lý lịch trong tay và đua tranh công ăn việc làm với những người còn rất trẻ. Vậy lời khuyên hãy học đi, đạt điểm cao và tìm việc là lời khuyên tốt khi anh còn nhỏ, Kim nói, nhưng lại là lời khuyên xấu khi anh trưởng thành. Vấn đề là anh ấy bị mắc bẫy ở trong ngay chính phương pháp để thành công của mình, mà không hề hay biết. Tôi nhỏ nhẹ, anh ấy không nhận ra rằng lời khuyên tốt trong quá khứ là lời khuyên xấu ở hiện tại, và vì vậy tương lai của anh thật u ám. Anh ấy vẫn giữ phương pháp cũ, Kim lặp lại, và còn tiếp tục dùng nó nữa, nó càng ít hiệu quả thì anh ấy càng thấy bất an, và anh ấy lại khuyến khích những người khác hãy làm theo lời khuyên của anh ấy, theo phương pháp của anh, mặc dù đối với anh, nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi nghĩ anh ấy đã bị kẹt ở hai nơi. Thứ nhất, anh ấy bị kẹt ở chỗ phương pháp để thành công của mình không có tác dụng và chán nản mệt mỏi, nhưng anh vẫn tiếp tục. Thứ hai, anh ấy bị kẹt trong quá khứ, lúc anh ấy thành công nhất, và vì phương pháp của anh có hiệu quả nên anh ấy muốn tái khẳng định với chính mình rằng ngày nay anh ấy đang làm điều đúng đắn. Vì vậy anh ấy nói cho tất cả mọi người làm điều anh ấy đã làm, thậm chí nó đã hết hiệu nghiệm. Anh ấy chưa nhận ra là nó đã hết tác dụng. Khi bạn ra trường, không ai trao cho bạn tấm bản đồ chỉ đường tới thành công. Một khi dấu vết đã biến mất, đa số chúng ta lại cố công lần mò tìm đường qua khu rừng rậm, hy vọng sẽ tìm lại được dấu vết. Có người tìm lại được, có người không. Khi không tìm lại được dấu vết, bạn thường ngồi nghĩ về lối cũ, đó là cuộc sống thực. Những ý tưởng dành cho các bậc bố mẹ. Cách đây một vài năm, tôi xem một chương trình truyền hình, trong đó những bà mẹ mang con gái tới sở làm để khoe chúng những gì họ làm được. Người dẫn chương trình xoáy vào tình tiết đó và nói, đây là một ý tưởng hoàn toàn mới, mẹ dạy con gái hãy làm những người làm thuê tốt trong tương lai. Tôi thốt lên, ôi, một ý tưởng cũ mềm. Khi nói chuyện với những thanh niên ngày nay, tôi thường hỏi xem họ đang theo phương pháp để thành công của ai, của họ hay của bố mẹ. Vào thời của tôi, ở thập niên năm 1960, các ông bố và mẹ dạy con rằng, hãy đi học, đạt điểm cao và tìm việc làm ổn định. Tôi rất sợ điều này, sở dĩ họ dạy con mình như thế, vì nhiều người trong số họ lớn lên trong thời kỳ đại khủng hoảng. Một thời kỳ công ăn việc làm rất hiếm hoi. Do vậy, nỗi sợ thất nghiệp, sợ không có đủ tiền luôn ám ảnh họ một cách sâu sắc. Ngày nay, bạn nhìn quanh, sẽ thấy khắp nơi đều có bảng thông báo tuyển dụng. Những ông chủ ráo riết tìm bất cứ ai biết đọc, biết viết, vui vẻ, biết mỉm cười và có thể huấn luyện được. Mặc dù những kỹ năng kỹ thuật khá quan trọng, nhưng nhiều đóng góp khác còn có ý nghĩa đối với các ông chủ hơn. Mặc dù có hàng hà sa số công ăn việc làm, nhưng tôi vẫn nghe những người trẻ tuổi lặp đi lặp lại với con họ. Cũng có vẻ hãi hùng, những lời bố mẹ họ đã nói với họ. Hãy đi học, đạt điểm cao, và tìm việc làm. Khi tôi nghe ai đó nói, nhưng chúng ta cần phải có công ăn việc làm ổn định. Tôi nói, hãy từ từ nào, bình tĩnh lại, hít thở và nhìn quanh, có rất nhiều công việc đang chờ bạn. Thời kỳ khủng hoảng đã qua, Internet ngày càng phát triển mạnh. Hãy thôi trút xuống những lời khuyên cũ kỹ lạc hậu. Ngày nay, nếu bạn muốn có công việc làm an toàn, ổn định, bạn có thể tìm được. Vậy, hãy ngừng một chút và suy nghĩ. Có người bình tĩnh, có người không. Đa số những người tôi gặp đều sợ không có việc làm, không có tiền đóng tiền nhà. Một số người không thể nghĩ sáng suốt được vì những nỗi sợ do bố mẹ truyền lại. Một trong những điều quan trọng nhất bố mẹ có thể làm là ngừng lại suy nghĩ đến tương lai, hơn là đưa ra những lời khuyên dựa vào những kinh nghiệm cũ. Tôi cần phải ngừng làm điều tôi giỏi. Khi tôi nghỉ hưu vào năm 1994, lúc tôi 47 tuổi, câu hỏi mình sẽ làm gì trong quãng đời còn lại đè nặng tâm trí tôi. Thay vì nghỉ ngơi một năm, tôi quyết định làm điều được gọi là đầu tư lại bản thân. Tức là tôi cần phải thay đổi phương pháp để thành công trong học tập và trong công việc của mình. Nếu tôi không làm, tôi sẽ giống như một võ sĩ già trở lại đấu trường sau một năm vắng bóng. Bằng cách đầu tư lại bản thân, tôi không còn làm những điều mình giỏi và thích làm. Bằng cách đầu tư lại bản thân, tôi không còn làm những điều mình giỏi và thích làm. Điều đó có nghĩa là tôi phải ngừng dạy kinh doanh và đầu tư. Để đầu tư lại mình, tôi cần phải học những điều mới, cần thiết cho bản thân để thay đổi cách làm cũ của mình. Để làm được điều đó, tôi tạo ra một trò chơi để dạy những gì tôi đã từng dạy, và tôi cần học cách viết, một môn tôi từng rớt 2 lần ở trường phổ thông. Ngày nay tôi đã được biết đến như một nhà văn, hơn bất cứ ngành nghề nào khác tôi từng làm. Nếu không có phương pháp để thành công trong học tập, công việc và trong tài chính, tôi đã không dám mạo hiểm chuyển đổi cuộc đời mình. Mà nếu tôi không chuyển hướng, tôi sẽ thành vô dụng ở tuổi 47, sẽ gặm nhấm quãng đời còn lại bằng ký ức về những ngày huy hoàng đã xa. Công ăn việc làm ổn định góp phần như thế nào cho cuộc sống gia đình? Bố mẹ ngày nay cần nhìn xa trông rộng hơn trong việc học và việc tìm công ăn việc làm của con cái, vì chúng thông minh hơn. Chúng đã thấy được ảnh hưởng của công ăn việc làm ổn định đối với cuộc sống gia đình, và chúng thấy bố mẹ chúng có một công việc làm, nhưng không có cuộc sống. Đó không phải là tương lai mà con cái muốn. Để trở thành bố mẹ thành công với mối quan hệ tốt đẹp với con cái mình, các bậc bố mẹ phải nhìn vào quả cầu pha lê, nhưng không phải của họ mà là của con cái. Phải chia sẻ tầm nhìn xa vào tương lai, hơn là bắt ép con cái theo quan điểm về tương lai của mình. Tôi đã thấy nhiều tranh luận giữa bố mẹ và con cái về phương pháp để thành công. Ví dụ bố mẹ nói, con phải đi học, con cái lại bảo, con muốn ra khỏi trường. Để có mối quan hệ thành công, bố mẹ phải thấy và hiểu được tầm nhìn của con cái. Bởi vì rõ ràng, nền giáo dục tốt không phải là một phần của tầm nhìn đó. Ở điểm này, tôi không khuyên bố mẹ cứ để mặc con cái muốn làm gì thì làm. Điều tôi muốn nhấn mạnh là, bố mẹ cần nhìn xa hơn, là cái ghép phương pháp để thành công đã có tác dụng mỹ mãn với mình vào đầu con cái. Tôi biết không dễ, nhưng tôi nghĩ như thế vẫn tốt hơn là xung đột. Khi bố mẹ thấy điều con cái nghĩ và hướng đi của chúng, thì việc thông tin giữa bố mẹ và con cái sẽ tốt hơn, và bố mẹ sẽ chỉ dẫn được cho chúng. Thật vô ích khi bố mẹ nghiêm khắc bảo, bố mẹ không muốn con làm thế, nhưng bọn trẻ cứ làm, hoặc đã làm như thế rồi. Chia sẻ quan điểm và làm giảm thiểu sự va chạm trong phương pháp để thành công giữa bố mẹ và con cái đóng vai trò quan trọng trong sự hướng dẫn dài hạn. Một khi đã có sự thông tin liên lạc, tôi nghĩ bố mẹ nên chia sẻ với con cái ở điểm chúng thích làm nhiều nghề trong cuộc sống hơn là làm một nghề suốt đời. Một khi nắm bắt được ý tưởng ấy, con cái sẽ đề cao việc học suốt đời hơn. Khi đó nó sẽ hiểu được tại sao cần phải phát triển phương pháp để thành công trong học tập, và tại sao tới trường là điều quan trọng. Tôi nghĩ điều này quan trọng, vì tôi không nghĩ bất cứ bố mẹ nào lại mong muốn con cái mình bị kẹt trong một công việc không lối thoát, và gừng càng già càng ít cây. Sau đây là bản so sánh những ý tưởng. Giữa thời đại công nghiệp với thời đại công nghệ thông tin. Việc làm ổn định, theo bằng cấp. Với công việc tự do, công ty ảo, trả lương theo thâm niên, và trả lương theo kết quả làm việc. Một công việc, có nhiều nghề, làm việc cho tới tuổi nghỉ hưu, và nghỉ hưu sớm. chạy theo chiếc kim đồng hồ, và làm việc khi có cảm hứng, trường học, những cuộc hội thảo. Bằng cấp và tài năng nội lực thực sự, kiến thức cũ, những ý tưởng mới, kế hoạch nghỉ hưu của công ty, với bản lý lịch hồ sơ từ quản lý, kế hoạch nghỉ hưu của nhà nước, không cần điều này, kế hoạch chăm sóc của chính phủ, không cần điều này, làm việc ở công ty, với làm việc tại nhà. Tóm lại, bạn và con cái bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn bố mẹ bạn. Những chọn lựa của thời đại công nghiệp kể trên không tốt hơn hay xấu hơn những ý tưởng của thời đại công nghệ thông tin. Điều mấu chốt là, ngày nay có nhiều sự lựa chọn hơn, và con cái bạn biết điều đó. Thách thức ở đây là phải ủng hộ trường học, và bố mẹ chuẩn bị cho con cái có những kỹ năng học tập, để chúng càng có nhiều sự lựa chọn càng tốt. Tôi nghĩ, chẳng có bố mẹ nào lại muốn con mình đứng chôn chân ở hiệu bán giày, vì nó đã làm theo lời khuyên. Đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định. Ngày nay, con cái cần được giáo dục tốt hơn thế. Một lời nhắn nhủ cuối cùng. Trong một lớp học dành cho người lớn, khi tôi nói với họ rằng chính lời khuyên đi học thật tốt để có công ăn việc làm ổn định đã làm họ sập bẫy, thì nhiều cánh tay giơ lên và yêu cầu giải thích rõ hơn. Nhiều người đã hiểu đó là lời khuyên tốt cho đứa trẻ, nhưng lại xấu với người lớn, nhưng họ vẫn muốn biết nhiều hơn. Một học viên hỏi, bằng cách nào mà có công ăn việc làm lại khiến ta sập bẫy? Một câu hỏi hay. Tôi nói, không phải công ăn việc làm khiến ta sập bẫy, mà chính lời nhấn mạnh đi kèm với lời tuyên bố, đi học để có công ăn việc làm đã bẫy bạn. Lời nhấn mạnh đi kèm. Một học viên hỏi. Lời nhấn mạnh đi kèm theo đó là gì? Lời nhấn mạnh đi kèm đó là, hãy làm thật cẩn thận và đừng có phạm lỗi đấy nhé.